Ba anh em ông Ca Diếp cộng chung có 1.000 đệ tử, trong đó 500 người là đồ đệ của Ưu Lâu Tần Loa Ca Diếp. Ca Diếp là tiếng Phạn, Trung Quốc dịch là Đại Quy Thị. Ưu Lâu Tần Loa dịch là Mộc Qua Lâm. Có người nói vì ông ở trong rừng Mộc Qua tu hành, lại có người nói vì trước ngực ông có một cái bướu lớn như trái mộc qua, tức là trái dưa. Cũng có người nói ở ngực lõm xuống như hình trái dưa, tóm lại có thể là như thế. Tôi nghĩ rằng ông ta rất khoái ăn dưa, cho nên khi tu hành trên thân mới mọc ra một cái bướu thịt hình trái dưa như thế. Đặc tính của dưa là bổ phổi, nếu có bệnh phổi nên ăn nhiều dưa vào. Mộc Qua Lâm Ca Diếp có 2 người em, một người tên là Già Gia là tên núi, Trung Quốc dịch là Tượng Đầu Sơn, nghĩa là núi đầu voi. Còn người kia tên là Na Đề, Trung Quốc dịch là Hà, tức là sông hoặc thành. Tôi cho rằng con sông này ở bên thành, cho nên 2 nghĩa đều dùng được. 2 người này tổng cộng có 500 đệ tử, cho nên 3 anh em có 1.000 đệ tử. Phật giáo hóa chúng sinh trước tiên độ 5 vị tỳ kheo ở vườn Lộc Giả, sau đó đáng phải độ ai? Ngài mới quan sát thấy 3 anh em ông Ca Diếp có cơ duyên đã thành thục, đáng được hóa độ. Bấy giờ Phật đi đến chỗ của ông Đại Ca Diếp, nhưng Ngài không nói thẳng ra, tôi đến để độ bọn ông, các ông có tin không? Mà chỉ sử dụng pháp môn phương tiện, quyền xảo. Ngài nói, bây giờ trời đã tối, tôi có thể nghỉ nhờ một đêm được không? Đại Ca Diếp là người tu hành theo đạo thờ lửa rất lâu, lúc đó đã 160 tuổi. Thấy Phật không giống với người bình thường, nhưng ông ta nhìn không ra lai lịch của Phật và nhân duyên gì Phật đến đây. Ông rất lấy làm lạ, tại sao bình thường về lai lịch của bất cứ ai hãy nhìn đến là ông biết ngay, mà hôm nay không cách gì hiểu được ông này là ai. Vì thế, ông mới đưa Phật đến trong động một con rồng lửa. Con rồng lửa này là hộ pháp của ông ta. Bất cứ người nào đi vào trong động đó liền bị rồng lửa thiêu chết ngay. Canh ba đêm ấy, rồng lửa muốn đốt chết Phật, nhưng Đức Phật dùng hỏa quang tam muội đối phó lại, vô hiệu pháp thuật của nó, thâu nó vào bát và thuyết pháp cho nó nghe, cũng giống như việc Lục Tổ Đại Sư thâu độc long vào trong bát. Nhưng Phật không nói như tổ, ngươi chỉ có thể biến ra lớn mà không thể biến lại nhỏ chui vào trong bát của ta. Phật chỉ rất tự nhiên thâu nó vào trong bát, thuyết pháp cho nó nghe, rồng lửa liền quy y Phật. Sau đó, Phật hiển hiện các thứ thần thông, Đại Ca Diếp nhìn thấy, tự biết mình không bằng Phật, không có những đạo lực to lớn như thế, bèn xin quy y Phật. Sau khi quy y chẳng bao lâu, ông chứng được thánh quả, 500 đệ tử của ông cũng theo ông quy y Phật và đều xuất gia. 2 người em của ông thấy anh mình theo Phật, nên 2 người cũng dắt 500 đệ tử cùng xuất gia theo Phật. Xuất gia không bao lâu, họ đều chứng được thánh quả. Nhân đó gộp chung thành 1.250 vị. Những người này vì cảm tạ ơn sâu từ bi giáo hóa của Phật, nên bất luận Phật đến thuyết pháp chỗ nào, các ngài đều cùng theo Phật, làm chúng tỳ kheo nghe pháp trong pháp hội. Cũng như quý vị nghe kinh hiện giờ, dù có người ta đã được nghe rồi nhưng vẫn trung thành hộ pháp. Ví như có vị đệ tử đi dạy học ở nơi xa, nhưng mỗi kỳ thứ bảy vẫn trở về đây tham gia pháp hội và làm Phật sự trong 2 ngày cuối tuần. Đó là do lòng chân thành hộ pháp của vị ấy. Lại có một đệ tử, dù có trăm công ngàn việc bận rộn vẫn thu xếp đến nghe kinh. Lao tác cả ngày bận rộn rất là mệt nhọc nhưng vẫn đến nghe kinh, thật là rất có lòng thành.